sắp đến ngày hành quyết, cô chắc chắn trong lòng rằng vào phút cuối đời, Francine sẽ không phải xa hỏa ngục nhờ biết nghĩ tốt trở lại. Cô cũng biết rõ là điều này có thể xảy ra mà chẳng cần ai thấy. Tuy nhiên, cô vẫn thích có một dấu hiệu rõ ràng hơn. Vì thế, với tất cả lòng trông cậy vào tình phụ tử nhân lành của Chúa, cô khẩn cầu: Chúa ơi, con chắc chắn rằng Chúa sẽ tha thứ cho anh Francine khốn khổ. Con tin điều đó, dù anh không chịu xưng tội và chẳng tỏ vẻ gì ăn năn, con vẫn trông cậy vào tình thương vô tận của Chúa. Nhưng vì đây là tội nhân đầu tiên của con, nên con xin Chúa ban một dấu hiệu hối hận để cho con được an ủi mà thôi. Lời cầu nguyện đơn thành ấy đã làm động lòng Chúa. Đến ngày thi hành án tử cho Francine, anh ta bước ra khỏi ngục, người xanh xao, chiếc máy chém ở cách anh có mấy bước. Cha tuyên úy thử đến gần anh lần nữa, nhưng anh từ chối. Anh bước về phía máy chém. Người ta đẩy anh tới cái bục để đặt đầu anh vào dưới lưỡi dao. Nhưng đột nhiên, anh thay đổi thái độ. Anh ngoái cổ lại, gọi cha tuyên úy: Anh xin ngài đưa tượng Chúa chịu nạn đến gần môi anh. Anh hôn đi, hôn lại 3 lần. Hôm sau, khi đọc tin này trên báo, Teresa rất xúc động. Chúa đã nhận lời cô cầu xin.
Người tử tù không bị sa hỏa ngục vì anh đã tỏ lòng sám hối. Còn cô gái nhỏ cũng đã nhận được dấu hiệu rõ ràng như cô mong đợi. Nếu chúng ta có chút lòng tin và lòng cậy trông như của Teresa, làm sao ta không nhận được gì? Chúa luôn hiện diện, lúc nào người cũng sẵn sàng ban ơn cho những ai mong muốn thực sự, và nhất là cho những ai không sợ hiến mình chịu khổ để đón nhận được ân phúc.
Ngày 4 tháng 11, ba cha con rời Lycée để đi Paris. Céline và Teresa kinh ngạc về những cảnh đẹp trước mắt. Họ đến thăm các đền đài ở nhà thờ Đức Bà Chiến Thắng. Đức Trinh Nữ đã tỏ lòng ưu ái đặc biệt với Teresa, và cô giữ mãi kỷ niệm rất cảm động này. Họ đến Roma sau khi ngắm những phong cảnh hùng vĩ của nước Pháp và Thụy Sĩ. Teresa chiêm ngưỡng những đồi núi, sông hồ tuyệt đẹp của nhiều miền khác nhau. Lòng cô dâng lời gieo mừng, kính mến, tạ ơn lên Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên tất cả cho chúng ta được chiêm ngưỡng. Tất cả đều dẫn cô đến gần Chúa và kết hợp với người. Chính con người cô cũng chất chứa bao vẻ đẹp, nhưng cô sẵn lòng từ khước mọi sự để hiến thân cho Chúa. Cuối cùng, ba cha con đến Roma, thành đô muôn thuở và cũng là trái tim Kitô giáo. Chính nơi đây, các tông đồ và bao vị tử đạo đã đổ máu đào để minh chứng đức tin. Đây là nơi có vị đại diện của Chúa Giêsu Kitô, người kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha của chúng ta.
Ta có thể mường tượng bao nhiêu điều Teresa thấy khi thăm Roma. Cô thích nhất các hầm mộ và hí trường Colosseum mà cô xuống xem tận nơi các vị tử đạo phải đổ máu khi xưa. Cô hôn kính nơi ấy, xin ơn được tử đạo để làm chứng cho Chúa Giêsu. Và hơn nữa, cô cảm thấy Chúa nhận lời ngay khi cô vừa cầu xin.
Teresa nóng lòng chờ đợi cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha, vì đó là mục đích chính mà cô tìm đến đây. Cô hy vọng mình sẽ thành công. Tuy nhiên, đúng vào buổi chiều uyết, cô lại thấy mình quá xúc động. Đức Thánh Cha ngồi đó, áo trắng toát trên tòa cao. Quanh ngài là lính cận vệ, các hồng y, tổng giáo chủ. Cô tự hỏi, không biết mình có dám nói không. Vào đúng lúc này, cha tổng đại diện Baker hướng dẫn đoàn hành hương lại lớn tiếng nhắc nhở mọi người là cấm nói chuyện với Đức Thánh Cha. Teresa bối rối, không được nói sao? Nhưng cô từ Lycia đến đây là để nói cơ mà. Cô quay sang chị Celine. Chị nhắc cô, cứ nói đi. Muốn ra sao thì ra, cô cứ nói, dù bị cấm. Đến lượt Teresa quỳ bên Đức Thánh Cha Leo thứ 13. Ngài cho cô hôn tay. Rồi người ta nghe tiếng cô thưa, tâu Đức Thánh Cha, con muốn xin Ngài cho con được phép. Đức Thánh Cha ngạc nhiên, Ngài cúi thật sát xuống cô gái tóc vàng bé nhỏ, bề ngoài trông rất trẻ, dù mang bộ áo và khăn choàng đầu màu đen già dặn. Teresa kể, mặt Ngài cúi sát gần như chạm mặt tôi, đôi mắt đen sâu thẳm của Ngài như muốn nhìn thấu hồn tôi. Tôi nói, tâu Đức Thánh Cha, nhờ phép vàng xá của Ngài, xin cho con được vào tu dòng kín Carmel, dù con mới 15 tuổi. Cô nói liền một mạch câu này, nhưng cha tổng đại diện xen vào. Cha bực mình vì Teresa đã không vâng lời. Cha trình,
tâu Đức Thánh Cha, cô bé này muốn vào sống trong tu viện Carmel, nhưng các đấng bề trên còn đang cứu xét.
Vì thế Đức Thánh Cha phán,
con ơi, vậy con hãy thi hành điều các bề trên muốn.
Teresa vẫn không chịu. Ta biết tính cô rồi. Cô liền chắp hai tay đặt trên đầu gối Ngài, như người con nhỏ táo bạo. Cô ngước đôi mắt đẹp nhìn như chờ đợi. Cô nói, ôi tâu Đức Thánh Cha, Ngài chỉ cần nói một lời là mọi chuyện êm xuôi. Đức Thánh Cha lộ vẻ xúc động. Ngài nói rõ ràng từng tiếng,
được, được, con sẽ vào dòng nếu Chúa nhân từ muốn thế.